Kính chào Thánh, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Mác đoạn 3 từ câu 7 đến câu 19. Sự chọn 12 sứ đồ. Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ Ngài lánh ra nơi bờ biển, có đoàn dân đông lắm từ xứ Ga-lê-lê đến theo Ngài. Từ xứ Giu-đê thành Giê-su-sa-lem và xứ A-du-mê, xứ bên kia sông Giô-đan và miền chung quanh thành Tyre và thành Sidon cũng vậy. Dân chúng đông lắm, nghe nói mọi việc Ngài làm thì đều đến cùng Ngài. Bởi cớ dân đông nên Ngài biểu môn đồ sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng, rặn ra khỏi bị chúng, để khỏi bị chúng lấn ép Ngài. Vì Ngài đã chữa lành nhiều kẻ bị bệnh, nên nó nổi mấy ai có bệnh cũng đến áp gần đó để rờ Ngài. Khi tà ma thấy Ngài, bèn sắp mình xuống nơi bên chân Ngài và kêu lên rằng: Thầy là con Đức Chúa Trời. Xong Ngài nghiêm cấm chúng nó chớ tỏ ra cho ai biết mình. Kế đó, Đức Chúa Giêsu lên trên núi đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ đến đó để cùng Ngài và sai làm giảng đạo. Này là 12 sứ đồ Ngài đã lập: Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Gia-cơ, con của Sê-đê-bê, và Giăng, em Gia-cơ. Ngài lại đặt tên hai người tên là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của Sấm Sét, Andre, Philip, Bê-tê-nê-mi, Ma-thi-ơ, Thomas, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Simon người Cana-an, và Judas Iscariot. Và chính tên này đã phản Ngài. Amen. Xin kính mời Hội Thánh an toàn.
Kính thưa Hội Thánh, Chúa Giêsu khi mà Chúa làm việc với những người đến gần với Ngài, thì họ kéo những người đó gần Chúa hơn để trở nên một môn đồ toàn vẹn và hữu ích cho gia đình của Ngài. Sáng nay trong thời giờ ngắn ngủi, tôi chỉ nói hai điểm trong đoạn Kinh Thánh này mà thôi. Quý ông bạn chị em biết, những người sống vào cái thời của Chúa Giêsu thường hay hiểu lầm về Ngài. Họ không hiểu được Chúa Giêsu là ai, tại sao Chúa lại làm cái chức vụ như vậy, dù rằng Chúa Giêsu đã biết bao nhiêu lần giúp họ thấy họ, Chúa đã làm những dấu kỳ phép lạ để giúp cho những người chung quanh thấy, để kéo họ lại gần cùng Ngài. Nhưng mà sự hiểu lầm về Chúa Giêsu vẫn tiếp tục diễn ra. Và chúng ta thấy, cái điều buồn là chúng ta thấy sự hiểu lầm này là dựa trên những cái thông tin hay là những cái tin đồn không có đáng tin cậy. Và những người nghe nói về Ngài là chỉ nói qua miệng, hay là những cái người mà họ đã chống Chúa, rồi họ nghe qua nghe lại truyền từ người này người kia. Thành ra cái sự hiểu lầm của Chúa Giêsu trong cái thời Chúa sống rất là nhiều. Nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, khi một người thấy cái công việc của Chúa làm, gần gũi Chúa, thì những người đó họ gần như là được Chúa kéo lại gần hơn. Và trong cái đoạn kinh văn mà chúng ta học hỏi sáng hôm nay, thì chúng ta sẽ thấy và kinh nghiệm được cái điều đó nếu chúng ta hiểu được điều này. Bởi vì đối với Chúa Giêsu là một môn đồ của Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta phải thông hiểu về Chúa Giêsu. Bởi vì cái mối quan hệ cá nhân của con cái Chúa và Chúa Giêsu Christ. Bởi vì cái sự quan hệ đó thì chúng ta mới hiểu được cái tâm tình của Chúa. Bởi vì cái sự quan hệ đó mà khi Chúa làm việc trong chúng ta, thì chúng ta không có cái sự lo sợ hay là sợ hãi hay là chạy trốn Chúa. Mà bởi vì cái sự quan hệ gần gũi với Chúa Giêsu Christ đó làm cho chúng ta đến gần với Chúa hơn và phục vụ Chúa một cách dễ dàng hơn. Trong cái đoạn kinh văn từ câu 7 tới câu 19, Và lời của Chúa cũng nhắc nhở, sáng nay quý ông bạn cho em học trong lớp trường Chủ nhật, thì cái câu gốc trong trường Chủ nhật, ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời ấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy. Cái bài học sáng hôm nay học về sự hiệp một. Thành ra chúng ta khi mà gần gũi với Chúa Giê-xu thì cái gia đình cũng được hiệp một. Mà khi gần gũi với Chúa Giê-xu Christ thì hội thánh cũng được hiệp một. Mà khi gần gũi với Chúa Giê-xu Christ mà làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì mọi sự đều được Chúa bảo toàn. Đó là cái ý nghĩa của đoạn 3 mà khi chúng ta học qua cái cách Chúa làm để chúng ta sâu nhiệm đời sống cá nhân, tâm linh của chúng ta, để áp dụng cho gia đình mình, để áp dụng cho hội thánh của Chúa, để áp dụng cho cái cộng đồng mà chúng ta đang sống. Hai điều chúng ta cần phải hỏi: cái cách Chúa quan tâm như thế nào và cái cách Chúa kêu gọi như thế nào. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Lời của Chúa thật là sâu nhiệm để chúng con học hỏi làm theo. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa Giêsu quan tâm. Chúa quan tâm đến ai? Chúa quan tâm đến những người tìm kiếm sự chữa lành của Chúa. Chúng ta thấy trong cái bối cảnh lúc đó Chúa Giêsu cùng môn đồ đi lánh ra nơi bờ biển, nhưng mà cái đoàn dân đông vẫn tiếp tục đi tìm kiếm Chúa. Coi Kinh Thánh nói là từ xứ Giu-đê, thành Jerusalem, xứ Sudame, xứ bên kia sông Giô-đan, miền chung quanh Thi-rơ, thành Sidon cũng vậy, dân đông lắm, nghe nói mọi việc Ngài làm thì đến cùng Ngài. Thành ra những người mà tìm kiếm Chúa thì họ, khi mà họ nghe có một đấng vĩ đại thì họ sẽ tìm kiếm đến Chúa. Bởi cỡ dân đông nên Ngài biểu môn đồ sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng đặng Ngài cho khỏi bị chúng lấn ép Ngài quá, vì Ngài đã chữa lành cho nhiều kẻ bệnh đến nỗi ai có bệnh chi cũng đều áp đến gần để rời Ngài. Quý bạn chị em ơi, đám đông càng ngày càng đông tìm kiếm đến Chúa Giê-xu để nghe giảng dạy hay là dạy dỗ chữa lành và giúp đỡ. Bởi sao? Bởi vì cái cách Chúa xử lý các nhu cầu mang đến cho Ngài. Chúa gặp gỡ người khi mà người có cái nhu cầu thì Chúa thể hiện cái sự quan tâm bằng cái tấm lòng của Chúa. Và đồng thời Chúa nhạy cảm về cái nhu cầu của người tìm kiếm Chúa. Tôi tạ ơn Chúa, con cái Chúa trong hội thánh mỗi tháng vào ngày thứ ba. Bây giờ không biết là như là một tháng hai lần. Vào ngày thứ ba đã đi đến những cái cộng đồng để mà phát đồ ăn, để mà chia sẻ phúc âm. Đó là cái cách để mà tìm kiếm đến những người có nhu cầu. Nhưng mà tìm kiếm đến những người nhu cầu thì cái tâm lòng của chúng ta phải có cái tâm lòng yêu thương đủ mới gặp được. Tại vì nhiều người cũng chướng vô cùng. Tôi nghe các chị em kể lại là nhiều người đôi khi còn bắt bớ nữa. Nhưng nếu mà không có cái tâm lòng giống như tâm lòng của Chúa Giêsu Christ thì sẽ không làm được điều này. Thành ra khi mà có được cái tâm lòng, cái quan tâm từ tấm lòng đó thì mới có thể nhạy cảm được cái nhu cầu. Cái nhu cầu mà đồng bào Việt Nam của chúng ta tới cái cộng đồng để mà lãnh đồ ăn đó, họ có cái nhu cầu có thể là vì thiếu thốn. Nhưng mà đồng thời cũng có thể cái nhu cầu về tâm linh hay là tâm trí đang tìm kiếm cái sự giúp đỡ nào đó. Có một cái câu chuyện mà có thể quý ông bà chị em đã nghe tôi kể rồi. Có một cái lúc đó có một cái cơ hội tôi ra nhà bưu điện thì tôi thấy có một bà cụ đứng sắp hàng mua tem, mà bà chị mua có 2 con tem thôi. Lúc đó là tem 32 xu đó. Mua 2 con tem là 64 xu. Thì có người đứng trong hàng nói: tại sao bà không ra cái máy bỏ vô 64 xu, có 2 con tem nó pop ra, làm sao phải bà đứng sắp hàng chi vậy? Thì bà cụ này nói: cái máy nó không có biết nói, nhưng tôi mua 2 con tem đó. Thì cái ông phát thơ mỗi tuần tôi đi ra, tôi đi mua 2 con tem như vậy, thì ông hỏi thăm tôi bị arthritis, bị nhức mỏi cái xương tay, thì được ông này hỏi thăm cái xương tay của tôi bây giờ có đỡ không, có nhức mỏi không. Tôi ngồi tôi kể một hồi rồi tôi mua 2 con tem, cái tôi thoải mái đi về. Tại sao một con người đứng sắp hàng cả 15-20 phút nửa tiếng đồng hồ để mua 2 con tem? Bởi vì cái tâm tình, cái sự cô đơn đó, cái sự thiếu vắng đó, không có ai nói chuyện đó, thành ra chịu khó đi bộ ra bưu điện mua hai con tem để được hỏi thăm sao cái tay của bà có bớt nhức chưa, có mỏi mệt hay không, có ngủ được hay không. Nói chuyện 15 phút mua hàng tem đi về thấy nó thoải mái. Đôi khi những người tìm kiếm đến Chúa Giê-xu, có thể họ đến là nói bởi vì tôi cần đồ ăn. Nhưng đôi khi cái đồ ăn không phải là cái lý cớ, nhưng mà bởi vì một cái nhu cầu tâm tình, một cái nhu cầu cần nói chuyện gì đó, hoặc là cái nhu cầu tâm linh đang trống vắng, đang tìm kiếm đến một cái đấng bình an, đấng cứu rỗi. Thành ra chúng ta phải có cái tâm lòng của Chúa Giê-xu Christ để có thể thông cảm được, để có thể nhạy bén cái nhu cầu. Đôi khi cái nhu cầu đó chúng ta phải nhìn qua cả cái nhu cầu vật chất mà đôi khi họ đến. Họ lấy đồ ăn đó, nhưng mà cái đồ ăn không phải là cái cứu cánh, nhưng mà chỉ là cái phương tiện để họ gặp gỡ những con người và con người với nhau để được nói chuyện. Đó lý do tại sao cái lời của Chúa dạy dỗ ở đây để biết rằng là cái người ngày nay có thể được kéo gần đến với Chúa Giê-xu qua những cái hành động quan tâm của con cái Chúa, làm việc hay là phục vụ trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Trong danh của Chúa Giê-xu Christ, thành ra họ thu hút bởi Ngài khi mà họ gặp được Ngài qua lời của Chúa và qua công việc của Đức Thánh Linh mà Chúa sử dụng quý ông bà, anh chị em để phục vụ. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều trong cái điều này. Bởi vì nếu con cái Chúa không có cái tâm lòng thì Chúa sẽ không có sử dụng để thấy được cái nhu cầu của người khác, cái nhu cầu sâu thẳm mà đôi khi họ không có dám nói ra. Đôi khi họ nói vòng vòng mới đến được cái trung tâm điểm đó. Nhưng mà đồng thời chúng ta thấy lời của Chúa chép tiếp cái uy quyền của Chúa trên ảnh hưởng của tà ma. Khi tà ma thấy Ngài bèn sắp mình xuống nơi chân Ngài và kêu rằng Thầy là con của Đức Chúa Trời. Xong Ngài nghiêm cấm chúng đó chớ tỏ ra cho ai. Quý ông bà anh cho em biết, cái thời của Chúa Giê-xu đó, Chúa gặp những người kẻ thù nghịch cùng Ngài. Khi mà Chúa chăm sóc, Chúa đuổi tà ma ô uế ra khỏi cái người đó thì ai cũng thấy, cũng biết cả. Nhưng mà cái điểm quan trọng ở đây, với cái uy quyền của Chúa thì tà ma khi mà gặp Chúa thì sắp mình xuống nơi chân Ngài kêu rằng Thầy là con của Đức Chúa Trời. Hay là con của Chúa Trời. Thành ra cái cuộc gặp gỡ như vậy biểu lộ cái uy quyền tuyệt đối của Chúa. Ngài là vua trên muôn vua, Chúa mong Chúa. Ngài là ngôi hai của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái câu kế tiếp nói là Ngài nghiêm cấm chúng nó chớ tỏ ai biết. Bởi vì cái thời điểm của Chúa chưa có đến, thành ra Chúa nghiêm cấm. Nhưng mà học hỏi cái bài này rồi thì chúng ta thấy rằng khi quý ông bà anh cho em gần gũi với Chúa Giê-xu Christ và trong quyền năng, khi mà học hỏi lời của Chúa, gần gũi với Ngài, khi mà Chúa cho cái uy quyền thì quý ông bà anh chị em có những cái uy quyền rất là lớn, có thể làm những cái việc rất là phi thường mà đôi khi quý ông bà anh chị em chưa có biết hoặc là chưa có khám phá ra. Chúa Giê-xu Christ, Ngài là con của Thiên Chúa, ngôi hai Đức Chúa Trời. Ngài hoàn toàn có chủ quyền đối với quyền lực của ma quỷ. Thành ra quý ông bà anh chị em, con cái Chúa mà nói rằng tôi sợ ma thì có vấn đề. Tại vì Chúa, ngay cả tà ma khi mà gặp Chúa còn quỳ xuống phục, quý ông bà anh chị em là con cái Chúa, nói là tôi là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, là công nương của hoàng tử, của đấng cao cả nhất. Quý ông bà anh chị em có Đức Thánh Linh ngự trị trong mình, khi mà đầy dậy Đức Thánh Linh là quý ông bà anh chị em được Chúa đặt tay, có cái uy quyền rất là cao. Thành ra đối với những tà ma, những ma quỷ gì đó thì những người đó phải yên lặng trước mặt quý ông bà anh chị em, bởi vì quý ông bà anh chị em có sự hiện diện của Thiên Chúa để mà nhắc nhở. Nhưng mà trong cái bài học này cũng để mà nhắc nhở quý ông bà anh chị em, con cái Chúa, cái tham vọng của ma quỷ nó vẫn xảy ra. Cái tham vọng của ma quỷ là muốn kiểm soát con cái Chúa, hay là kiểm soát những cái vấn đề mà đôi khi nếu quý ông bà anh em không có rõ ràng thì sẽ bị lung lay hay là bị lo sợ. Nó xảy ra rất là nhiều. Bởi vì ma quỷ nó có thể để những sự nghi ngờ, có thể để những cái nhỏ nhỏ làm chúng ta phân tâm đi, làm cho chúng ta mù mịt. Cũng giống như câu Kinh Thánh cũng có nói, ma quỷ giống như là sư tử rống rùng rình mò chung quanh anh em. Khi nào sợ thì nó mới chộp. Nhưng mà trong quyền năng của Chúa Giê-xu Christ, sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong quý ông bà anh chị em, để quý ông bà anh chị em có sự can đảm, có sự bảo đảm hoàn toàn bởi vì cái uy quyền của Chúa Giêsu Christ trên kẻ thù, tức là ma quỷ, mà có thể đang lộng hành trong cái thế giới mà chúng ta đang sống. Phải rõ ràng về điều này, quý ông bà anh chị em ơi. Bởi vì trong Chúa Giêsu Christ, quý ông bà anh chị em có tất cả mà đôi khi chưa có khám phá ra. Điểm thứ hai chúng ta học hỏi được là Chúa Giêsu kêu gọi. Chúa kêu gọi ra sao? Chúa Giêsu muốn môn đồ của Chúa, hay là Chúa Giêsu có những cái ý định rất là phi thường cho môn đồ của Chúa Giêsu Christ? Để ý cái cách Chúa làm. Kể đó Đức Chúa Giêsu lên trên núi đòi những người Ngài muốn, thì những kẻ ấy đến kề Ngài. Ngài bằng lập ra 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỷ. Quý ông bà anh chị em có thấy cái tiến trình không? Thứ nhất Chúa kêu gọi, mà nếu kêu gọi mà không đến thì cũng không có làm gì được cả. Và là cái kế tiếp là phải đến kề cùng Chúa, rồi phải ở cùng Chúa để chịu sọc hỏi, rồi sau khi ở cùng Chúa thành môn đồ của Chúa thì được sai đi. Mà khi Chúa sai đi thì Chúa ban cho quyền năng. Thành ra Chúa Giêsu kêu gọi 12 người đến cùng Ngài ở trên núi, để ở đó Chúa chia sẻ. Trong Kinh Thánh không có nói rõ Chúa dạy cái gì, nhưng mà chúng ta có thể hình dung được sau khi Chúa về trời rồi thì đạo của Chúa lan tràn khắp nơi. Có nghĩa là trong cái thời gian những môn đồ của Chúa sống với Chúa thì Chúa chia sẻ, Chúa cho biết cái ý định, cái khải tượng của Chúa, cái chương trình của Chúa để họ phát triển từ một cái con đẻ thuộc linh. Con đỏ thuộc linh đó, họ lớn lên tầm thước vóc vạc để họ trưởng thành, trở nên môn đồ hữu dụng cho Chúa. Thành ra khi mà đã trở nên môn đồ của Chúa rồi, thì họ, Chúa sai họ đi, đi làm gì? Đi giảng đạo cho mọi người khắp nơi. Mà không những chỉ giảng đạo không thôi, nhưng mà Chúa cũng trang bị để họ có quyền năng hay là quyền phép đối với những cái ảnh hưởng mạnh mẽ, ma quỷ hay là yêu ma đó. Thành ra cái ý định của Chúa Giêsu Christ cho các môn đệ của Chúa là con cái Chúa hay là môn đệ của Chúa phải trải nghiệm, phải kinh nghiệm sự chiến thắng. Vì cái sự hướng dẫn hay là lãnh đạo của Chúa trong cái cuộc đời của họ. Nói như vậy thì hơi rộng rãi chút xíu. Nhưng mà tóm lại Chúa muốn cái gì? Chúa muốn con cái Chúa phải có sự vâng phục. Có một cái câu chuyện được kể ra, cái kể vui nhưng mà quý ông bà có thể áp dụng từ cái chuyện nhỏ qua chuyện lớn. Thì quý ông bà anh chị em nếu mà học trong lịch sử thì biết là ông vua vào thế kỷ thứ 11 thì có ông vua Henry. Ông đã được làm vua. Ông làm vua, ông xử mỗi ngày phải đi xử này xử kia trong tòa đó, thì ông hồi cái ông mệt, cái ông bực mình, cái ông đó ông muốn đi tù. Ông vô tu viện. Vô tu viện thì ông đòi làm tu viện, thì lúc đó thì các ông ngâm coi như là ông chủ tu viện đó nói là vào tu viện này rất là khó. Hỏi cái điều kiện vào tu viện sao? Là ông phải có cái sự vâng phục. Mà nếu ở ngoài ông không có vâng phục được thì làm sao ông vô trong đây ông vâng phục? Ông nói được, tôi vâng phục được mà. Bây giờ nói như vậy, cái điều đầu tiên ông muốn vâng phục ra, đồng ý không? Bây giờ ông muốn vô tu, ông muốn làm vâng phục ha. Bây giờ tôi muốn ông về vâng phục, làm cái trách nhiệm mà Chúa giao cho ông, tức là ông vua. Ông mới tỉnh ngộ. Chúa giao cho cái trách nhiệm làm vua đó, mỗi ngày phải xử án vụ này vụ kia, cho tới cuối cuộc đời của ông thì ông mới viết lại một cái câu là cái điều đầu tiên theo Chúa, hay là trọn vẹn cái con đường theo Chúa là cái sự vâng phục. Chúa giao cái việc gì làm trọn cái việc đó. Khi mới tin Chúa, Chúa giao cho cái việc nhỏ làm trọn cái việc nhỏ. Dần hồi Chúa giao cho việc lớn hơn, làm trọn, vâng phục làm trọn cái việc lớn hơn. Việc nhỏ mà Chúa giao cho quý ông bà anh chị em ngay giờ phút này là gì? Là gì? Có biết không? Dùng ngôn ngó qua người kế bên ông, Chúa giao cho ông cái gì? Ai? Người vợ. Vâng phục Chúa, chăm sóc bà, chăm sóc vợ mình. Vợ ngó qua chồng, mình chưa có giao việc lớn, giao việc gần nhất thôi, ngó qua chồng mình, Chúa giao đi, ai? Giao chồng mình. Vâng phục Chúa có nghĩa chăm sóc chồng mình, gìn giữ cái tình yêu vợ chồng một cách tốt lành. Chúa cho con, giống hồi nãy chúng ta làm lễ dâng con đó, Chúa giao cho cái trách nhiệm nuôi dưỡng con cái mình một cách tốt lành, hầu khi nó lớn lên nó trở nên người hữu dụng cho Chúa. Có người Chúa giao cái trách nhiệm lớn hơn. Một số con cái Chúa ở đây, Chúa cho cái trách nhiệm lớn hơn, làm chủ cái thương mại của mình trong đường lối của Chúa, làm cái thương mại của mình một gìn giữ cái thương mại của mình một cách tốt lành để danh Chúa được vinh hiển. Chúa giao cái gì nữa? Một số anh em con cái Chúa trong đây đang đi học, Chúa giao cái gì? Đi học trong vinh hiển của Chúa, học cách tốt lành để danh Chúa không được hổ thẹn. Khoan nói tới việc lớn, chưa nói cái chuyện mà trị quốc bình thiên hạ, chưa có nói việc đó. Nhưng mà Chúa sẽ giao một số người, Chúa giao một cái việc lớn hơn trong cái sự vâng phục, làm trọn vẹn những cái điều mà Chúa tốt lành. Rồi từ từ Chúa sẽ giao cho việc lớn hơn. Đôi khi chúng ta tưởng tượng là việc phi thường là cái việc giống như là đội đá gì đó, kêu là đội gì đó vá trời, đội đá vá trời hả, lấp trời, vá trời. Nhưng mà đôi khi không phải như vậy. Chúa giao việc nhỏ làm trọn việc nhỏ, Chúa giao việc lớn làm trọn vẹn trong cái sự vâng phục đó, để danh của Chúa được vinh hiển. Để ý cái chỗ đó, để danh của Chúa được vinh hiển. Khi người ta nhìn vào một cái gia đình tốt lành, người ta phải tạ ơn Chúa, bởi vì người này có Chúa Giêsu Christ. Đó là cái điều đầu tiên trong 3-4 năm mà các môn đồ của Chúa sống với Chúa. Chúa dạy những cái bài học đơn giản chứ không có khó. Rồi khi mà đầy được rồi, cái Chúa mới sai đi giảng đạo đầy quyền năng. Tạ ơn Chúa, hội thánh chúng ta bắt đầu tuần tới nữa sẽ đi trở về lại cái cơ bản trách nhiệm của người thánh đồ là gì. Trách nhiệm là gì? Ngày 24-31 học cái bài đó, để biết cái trách nhiệm của chúng ta trong gia đình, trong xã hội là như thế nào, trở lại cái cơ bản, để biết hội thánh, cái mục đích của hội thánh là gì, để mà xây dựng trở lại như vậy. Khi mà rõ ràng điều đó rồi thì bắt đầu cái lớp kế tiếp nữa, làm sao để tôi lớn lên môn đồ của Chúa. Rồi khi mà được làm được cái chuyện đó rồi, làm sao khám phá các ân tứ của tôi để tôi có thể phục vụ Chúa trong bất cứ cái lĩnh vực nào trong cuộc đời của tôi. Mà khi mà biết được rõ ràng ân tứ của mình rồi, thì làm sao tôi có thể phục vụ trong cái ân tứ Chúa cho tôi. Tại nếu mà làm việc trật cái ân tứ, nó khổ vô cùng. Về nhà sẽ cằn nhằn với vợ con mình. Không những là mình làm mình mệt rồi, nếu làm không có đúng cái ân tứ, mình làm đã mệt, mình bực mình về rồi, mà đồng thời vợ mình cũng mệt, mà con mình cũng mệt, rồi hội thánh cũng khổ nữa. Chúng ta phải khám phá những cái điều này để cầu nguyện Chúa để có thể làm được như vậy. Kế tiếp, quý ông bà anh chị em ơi, các môn đồ của Chúa Giêsu đọc kỹ lại đi, toàn là những người bình thường, không ai có coi như là đặc biệt cả. Đây là 12 sứ đồ. Ngài đã lập Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, cộng đánh cá. Gia-cơ, Sê-ba-đê, Giăng, em Gia-cơ, cũng là dân đánh cá. Ngài đặt hai người là Bô-na-bẹt, nghĩa là con trai sấm sét, cái ông này là hay giận dữ. Andre, Philip, rồi Ba-thê-ba, Ma-thi-ơ-thô-ma, là hai ông thu thuế. Rồi Gia-cơ, con A-phê, Tha-đê, rồi Simon, người Ca-na-an, là cái ông bạo động. Là những cái người là bất toàn. Thành ra Chúa dùng những người bình thường để làm việc lớn cho Chúa. Thành ra quý ông bà anh chị em, đôi khi mình nhìn lại mình, nói tôi không có tài năng gì cả, bởi vì không có tài năng đó, thành ra Chúa mới dùng quý ông bà anh chị em đó, những người bình thường, để Chúa đào tạo, để làm việc phi thường cho Chúa. Thành ra khi mà thấy như vậy rồi thì mình mới nhìn lại chính mình được. Nói lại Chúa, con chưa có cái ân tứ đó, con chưa có cái khả năng đó, xin Chúa dạy con để con có thể phát triển những cái gì Chúa cho con được, để con có thể phục vụ Ngài trong cái lĩnh vực mà Chúa đặt để, có thể là gia đình con, có thể là cái môi trường con làm việc, có thể trong cái xã hội, hoặc lớn hơn nữa trong cái cộng đồng chúng con, hay là cả cái thế giới, hay là cái quốc gia chúng con đang sống nữa. Nhưng mà những cái môn đồ của Chúa, quý ông bạn cho em thấy là họ nhận được những cái nhiệm vụ phi thường, và đồng thời họ cực kỳ hiệu quả nếu mà chúng ta học tiếp trong các công vụ sư đồ. Từ 12 người, rồi tới 60 người, rồi đạo tràng của Chúa lan tràn khắp nơi trên thế giới vào thời đó. Từ những cái người bình thường. Thật ra quý ông bà anh chị em, đừng có ai nghĩ rằng là mình là người vô dụng, hay là người vô ích, hay là người không có tài năng gì cả. Bởi vì không có cái khả năng là chúng ta mới nhờ cậy Chúa để Chúa cho những cái khả năng. Chúng ta nhờ cậy Chúa để chúng ta học hỏi, để có thêm kiến thức. Và tùy theo những cái gì mà chúng ta có, Chúa sẽ sử dụng những cái gì chúng ta có để làm vinh hiển danh của Chúa. Đó là điều quan trọng. Thành ra chúng ta thấy Chúa sử dụng ông Andre. Ông Andre là ông rất là tính toán. Rồi cái cuộc đời của Andre, ông này hay tính toán, thành ra Chúa sử dụng ông trong cái môi trường đặc để toàn là, chắc có thể gặp toàn là người tính toán không thôi. Chúa đặc để cho Matthew là người thâu thuế. Thành ra chúng ta thấy Matthew ăn nói rất là hay, viết cái cuốn Phúc Âm Matthew và lời rất là hay để mà tôn cao danh của Chúa. Ngài là một vị vua của Do Thái đó. Chúng ta cầu nguyện Chúa rất là nhiều để chúng ta hiểu được chính mình. Để mỗi buổi sáng khi quý ông bà anh chị em soi gương, thấy một con người. Không biết quý ông bà anh chị em buổi sáng có soi gương không? Có không? Khi mà soi gương thấy ai? Thấy ai? Thấy mình. Và mình như thế nào? Mình như thế nào? Beautiful. Yeah. Tại sao? Tại vì khi mà quý ông bà cho em soi gương, tôi là con cái Chúa. Mà con cái Chúa là sao? Là con vua. Và tôi có Chúa Giê-xu thì tôi có gì? Tôi có tất cả, tôi có sự vui mừng. Mà nếu mà tôi có sự vui mừng thì tôi thể hiện sao? Nó phải vui trong ánh mắt, vui trong nụ cười. Soi gương là phải thấy. Mà khi quý ông bà anh chị em đầy dẫy Đức Thánh Linh của Chúa, có sự vui mừng, có sự bình an, mà khi quý ông bà anh chị em đi ra khỏi nhà, đi vào đời, đi làm việc, thì người ta thấy cái gì? Thấy ai? Thấy một người vui mừng, một người bình an, một người được tin cậy. Nó ảnh hưởng liền quý ông bà anh chị em ơi. Buổi sáng quý ông bà soi gương, mà quý ông bà anh chị em rầu rầu đó, đi ra ngoài đường, đi làm ăn, cùng gặp cái người toàn là người rầu không? Họ than phiền một hồi, cái mình nổi sùng lên, mình nổi giận đủ thứ hết, cái mình ta ra một người gian ác, cái người ta cũng thấy người gian ác nữa. Nó thể hiện qua ánh mắt, qua nụ cười, qua cái thái độ. Cầu nguyện Chúa mỗi buổi sáng quý ông bà anh em thức dậy, trước khi đi ra khỏi nhà, đi làm việc hay là đi học, bất cứ nơi nào, soi gương thấy ai, có thấy phản ánh được Chúa Giê-xu Christ trong quý ông bà anh chị em hay không? Bởi vì đừng có bao giờ suy nghĩ môn đồ của Chúa là người bình thường. Mình bình thường. Nhưng bởi trong cái ân điển của Chúa, quý ông bà anh chị em làm những việc phi thường. Nếu quý ông bà anh chị em làm ăn, thử đi. Đi gặp customer của mình, thử đi. Khi mà đầy dạy quyền năng của Chúa, lời ăn tiếng nói ra, lời nhân hậu, tự nhiên nói ra người ta tin cậy. Khi mà cái mặt mình bực dập mà không phản ánh được Chúa Giê-xu Christ, nói sao người ta cũng không tin cả. Áp dụng thử đi, mới thấy được cái sự gần gũi với Chúa khi chúng ta cầu nguyện Chúa, lạy Chúa. Sáng nay con thức dậy, xin con có phản ánh được Chúa Giê-xu Christ trong chúng con. Khi Thánh Linh tràn đầy trong lòng con, khi lời con nói ra là lời nhân hậu, khi lời con nói ra trong sự làm ăn, được người ta tin cậy. Đó là những cái cơ bản quý ông bà anh chị em ơi. Một số quý ông bà anh chị em tôi biết sắp sửa đi interview job. Cầu nguyện Chúa đây, để khi đi phỏng vấn công ăn việc làm đó, người ta không thấy một con người bình thường nữa, nhưng mà qua con người đó người ta thấy một cái gì rất là đặc biệt. một cái gì đó trong con người này rất là đặc biệt mà lời nói ra được tin cậy. Tự nhiên thấy cái mặt là thấy mến rồi. Quý ông bà anh chị em ơi, nếu quý ông bà anh chị em có con cái đang chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc, dạy cho con cái của mình, cháu chắc của mình điều này. Sự lớn lên của mỗi con cái Chúa để trở nên môn đồ của Ngài cho phép Chúa Giêsu làm gì? Làm việc cho chúng ta, để chúng ta có thể kinh nghiệm được việc Chúa làm, để mỗi công việc quý ông bà anh chị em làm, môn đồ của Chúa làm thì hiệu quả cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu Christ. Những người bình thường được Chúa sử dụng một cách phi thường. Trở lại trong Kinh Thánh thì quý ông bà anh chị em thấy rằng sau cái bằng chứng về sự sống lại, về trời của Chúa Giêsu Christ đó, thì Đức Thánh Linh đã giáng xuống. Đức Thánh Linh đã biến đổi những môn đồ của Chúa, những ngày người trong cái ngày lễ ngũ tuần đó, thành ra những người đầy dẫy quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ là những người thay đổi cả thế giới. Tôi không biết rằng thế giới mà Chúa đặt để quý ông bà anh chị em là cái thế giới như thế nào. Có thể thế giới nhỏ, có thể thế giới lớn hơn, hoặc một cái thế giới vĩ đại. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng khi quý ông bà anh chị em đầy dậy Đức Thánh Linh của Chúa, thì quý ông bà anh chị em có thể thay đổi cái thế giới mà Chúa đặt để quý ông bà anh chị em trong cái thế giới đó. Mà cái điều quan trọng ở đây, nếu quý ông bà anh chị em đọc kỹ lại cái đoạn trước đó, họ ở cùng Chúa Giêsu Christ, ở cùng Chúa Giêsu Christ mới có được cái quyền năng đó. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Thành ra những người bình thường làm việc phi thường thì chúng ta ở cùng Chúa Giêsu Christ. Xin chúng ta cùng nhau đọc cái câu gốc này trong cái bài học trình Chủ nhật. Whoever does the will of God is my brother and sister and mother. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời ấy là anh em, chị em, mẹ ta vậy. Nguyện Chúa đồng hành với quý ông bà anh chị em khi quý ông bà anh chị em làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa dạy dỗ chúng con, Chúa quan tâm đến chúng con, Chúa kêu gọi chúng con để chúng con từ những người bình thường làm việc phi thường cho Chúa. Chúng con nguyện rằng chúng con theo Chúa, gần gũi với Chúa, để chúng con có thể phản ánh được sự vinh quang của Chúa qua công việc của chúng con, qua cái thế giới mà Chúa đặt để chúng con ở nơi đó. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con tâm tình với nhau thì chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con phục vụ, chúng con phục vụ trong tinh thần hiếu khách và rộng rãi. Xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông thâm của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa, trong sự thông hiểu và rõ ràng về sự kêu gọi của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.